Đây là chương trình Tiếng Gọi Công Dân được thực hiện trên làn sóng của Đài Phát Thanh Việt Nam phát từ tiểu bang Oklahoma nhằm gửi đến quý thính giả những tin tức liên quan đến cuộc đấu tranh chung của đồng bào trong và ngoài nước. Tiếng Gọi Công Dân ước mong được đồng hành cùng toàn thể đồng bào trong cuộc đấu tranh cho một Việt Nam độc lập, tự do, dân chủ, không cộng sản. Kính mời quý thính giả theo dõi. Chúng tôi là Đoàn Trọng Hiếu, xin kính chào toàn thể quý thính giả của Đài Phát Thanh Việt Nam. Và kính thưa quý thính giả, trong chương trình Tiếng Gọi Công Dân hôm nay, người khách mời của chúng tôi đó là ông Đỗ Văn Phúc. Thưa quý thính giả, sau những sự kiện dồn dập vừa mới xảy ra mới đây do ISIS gây lên, như đặt bom cho nổ tung một chiếc máy bay của hàng không dân sự Nga gây tử thương cho trên 100 nạn nhân, đồng thời vào ngày 13 tháng 11 năm 2015 vừa qua đã cho nổ bom hàng loạt tại một số địa điểm tại Paris gây tử thương cho trên 120 người. Qua những sự kiện vừa mới xảy ra, hôm nay chúng tôi mời ông Đỗ Văn Phúc đến với thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam để trình bày về những điều mà ông đã tìm hiểu trong hơn 2 tuần qua về cái tổ chức ISIS này, và đây có phải là một mối đe dọa lớn nhất cho nhân loại hay không. Và chúng tôi là Đoàn Trọng Hiếu, cộng tác viên của Đài Phát thanh Việt Nam, xin kính chào ông Đỗ Văn Phúc từ Austin, Texas.
Kính thưa ông Đoàn Trọng Hiếu, xin cảm ơn ông. Kính chào tất cả quý vị thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam. Tôi hân hạnh được trở lại với quý vị hôm nay.
Thưa ông Đỗ Văn Phúc, khi chuẩn bị rút quân ra khỏi Iraq cũng như là Afghanistan, Tổng thống Hoa Kỳ Obama đã trấn an dư luận bằng cách cho rằng các tổ chức khủng bố Al-Qaeda và Taliban không còn đủ sức để gây khó khăn cho các bạn đồng minh cũng như là các nước Iraq và Afghanistan. Và vừa mới đây thì Tổng thống Hoa Kỳ Obama cũng đã tuyên bố rằng là lực lượng ISIS cũng không đủ sức để mà gây những khó khăn cho Hoa Kỳ. Tuy nhiên, vừa mới đây thì lực lượng khủng bố ISIS vừa mới gây ra 2 sự kiện mà chúng tôi vừa nêu trên. Đồng thời Tổng tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ vừa mới tuyên bố rằng là Hoa Kỳ không thể ngăn chặn được ISIS. Vậy thì thưa ông Đỗ Văn Phúc, ISIS là gì? Bởi vì khi trả lời một điều hợp viên trong một cuộc tranh luận giữa các ứng cử viên của Đảng Dân Chủ về những người Hồi giáo cực đoan, thì bà Hillary Clinton đã sử dụng chữ Muslim để cho rằng Hoa Kỳ không có chiến tranh với Muslim. Thì thưa ông Đỗ Văn Phúc, có sự khác biệt gì giữa Muslim và Islam?
Dạ thưa ông Hiếu, cái đạo Islam là một cái tôn giáo mà người Việt Nam chúng ta thường biết là gọi là đạo Hồi. Thì cái đạo Islam này nó dựa trên cái lời dạy của ông tiên tri Muhammad, và cái cuốn kinh của nó là cuốn kinh Quran, tức là viết những cái lời tiên tri của ông này. Còn chữ Muslim á, Muslim là ám chỉ những người theo đạo Hồi. Bởi vì vậy cho nên khi mà dùng chữ Muslim hay chữ Islam thì nó cũng na ná như nhau thôi, một bên là tín đồ và một bên là cái tôn giáo. Cái đạo Islam này nó xuất phát từ bán đảo Ả Rập. Nó là một trong 3 tôn giáo đơn thần lớn nhất của thế giới. Và hiện nay có khoảng 1/4 dân số thế giới, tức là gần 1 tỷ 600 triệu người theo tín đồ của Hồi giáo ở trên khắp các đại lục. Đa số thì thưa quý vị, nó tập trung ở cái vùng Trung Á, Nam Á và Bắc Phi. Tại Đông Nam Á thì có 2 nước Hồi giáo, đó là Indonesia và Malaysia. Cái đạo Islam này nó phát triển rất là nhanh. Trong hơn một thế kỷ mà cái số tín đồ nó tăng hơn 8 lần. Quý vị cứ tưởng tượng rằng là năm 1900 đó, tức là cách đây có 115 năm thôi, thì cái số tín đồ trên thế giới là 200 triệu. Mà đến nay á, là gần 1.6 tỷ người theo Islam. Và trong khi đó thì cũng phải nói đáng buồn là tín đồ của đạo Thiên Chúa thì đang có chiều hướng giảm sút. Và trong số cái đạo, những người đạo Islam này á, thì có từ 75 cho đến 90% nghĩa là không có cái số chính xác, nhưng mà cái số như vậy từ 75 cho đến 90% á là thuộc cái giáo phái Sunni, và có từ 10 cho đến 20% thì thuộc giáo phái Shia. Ngoài hai cái giáo phái lớn này thì còn có những giáo phái nhỏ khác, và ngay trong hai cái giáo phái lớn này nó cũng chia ra nhiều cái chi nhánh. Thì tại Hoa Kỳ đến nay người ta ước tính là có khoảng từ 3 đến 7 triệu người Islam sinh sống rải rác, mà đa số là tập trung ở cái miền Twin City, tức là hai cái thành phố St. Paul và Minneapolis. Cái về giáo lý thì thưa quý vị, tôn giáo đạo Hồi đó, họ cũng tin vào cựu ước như Thiên Chúa giáo và Do Thái giáo. Có thể nói ba tôn giáo này có cùng một gốc là cựu ước. Nếu mà Thiên Chúa giáo gọi Đức Chúa Trời là Jehovah, thì đạo Hồi họ gọi Đức Chúa Trời là Allah. Họ cũng tin vào đời sau và cái sự cứu chuộc. Chỉ có một điều khác biệt với Thiên Chúa giáo là họ không tin có Đức Chúa Trời ba ngôi. Ba ngôi Chúa Trời thì họ không có tin, tức là không có Chúa Thánh Thần, không có Giê-xu. Và theo truyền thuyết thì kể từ thế kỷ thứ 7, ông Muhammad đã được thiên sứ Gabriel mặc khải và truyền cho những thông điệp của Thượng Đế, để từ đó ông trở thành một nhà tiên tri, như tất cả các nhà tiên tri đã có trước của ông, như là ông Moïse và ông Moïse và Đức Chúa Giê-xu. Thì đạo Islam nó vẫn thừa nhận hai cái vị tiên tri đó, tức là ông Moïse và Đức Giê-xu, nhưng mà họ coi ông Muhammad là cái người tiên tri cuối cùng. Thì năm 630, ông Muhammad đã rời cái thành phố Medina, tức là cái nơi ông trốn tránh, bởi vì bị ngược đãi. Rồi ông đem một cái đạo quân Hồi rất là mạnh về chiếm cái thành phố Mecca. Cái thành phố này là nằm bên cái bờ biển phía tây của nước Saudi Arabia. Thì từ đó Mecca trở thành cái thủ phủ của Hồi giáo. Và cũng từ đó thì bắt đầu một quãng đời chinh chiến đẫm máu để mà phát triển cái đạo Islam này, thưa ông.
Thưa ông Phúc, thì cũng trong dịp đó thì bà Clinton, bà cũng nói rằng Muslim, tức là đạo Muslim đó, là ôn hòa và độ lượng. Thì thưa ông, điều này có đúng với thực tế ngày hôm nay hay không? Thì xin ông có thể cho thính giả được biết.
Thưa ông, thực là khó khăn cho một người như chúng ta mà phê bình một tôn giáo. Ít nhất hai lần thì bà Clinton đã có phát biểu rằng, nguyên văn như thế này: chúng ta cần biết rõ rằng đạo Islam không phải là đối thủ của chúng ta. Người Muslim là những người hiếu hòa và độ lượng, và trong bất cứ một hoàn cảnh nào thì họ không dính dấp đến khủng bố. Nguyên văn là không dính dấp đến khủng bố. Thì một lần nữa là tại hội đồng ban giao đối ngoại, và một lần khác là tại cuộc tranh luận lần thứ hai cách đây khoảng một tháng, thì bà đã lặp lại câu nói trên để né tránh cái câu hỏi của điều hợp viên. Khi ông điều hợp viên này hỏi bà tại sao không dùng cái chữ radical Islamic, tức là Hồi giáo cực đoan, thì rõ ràng là bà ta rất là khôn, là bà ta không lập lại chữ Islamic mà bà ta dùng chữ Muslim, để chữ Muslim thì nó có vẻ nó nhẹ nhàng hơn. Thực tế đó thì chúng ta không ai nói người Muslim là hung ác, và cũng không ai nói người Muslim là kẻ thù của phương Tây cả. Và cái khi mà chúng ta dùng cái chữ radical Islamic á, thì chúng ta đã có sự phân biệt giữa những người cực đoan radical và những người ôn hòa moderate, chứ chúng ta không đánh đồng những cái bọn mà khủng bố này là tất cả toàn thể cái Muslim. Thì quý vị có đọc những cái chuyện xưa đó, quý vị cũng biết là người Ả Rập là ngày xưa đó, họ là một cái sắc dân du mục rất là hiền hòa và hiếu khách. Từ thế kỷ thứ 5 trước Tây lịch thì nhiều bộ lạc định cư ở Mecca gần bờ biển của Tây Saudi Arabia đó, họ theo đa thần giáo cho đến khi mà có Do Thái giáo và Thiên Chúa giáo, rồi đến cái đạo Islam thì họ theo cái đạo Islam này. Trong cái Kinh Quran á, chúng ta đọc có những cái đoạn rất là hiếu hòa, họ chủ trương rằng là không cưỡng ép tôn giáo. Tuy nhiên họ chỉ coi cái tôn giáo của mình là đúng thôi, còn tất cả các tôn giáo khác đều sai, và những người theo những tôn giáo khác đều là kafir, tức là dùng chữ kafir, hay là dùng chữ infidel, tức là những người mà không có phục tùng ông Muhammad. thì ngay cả trong cái đạo Islam với nhau đó, mà giáo phái này thì gọi cái người của giáo phái kia cũng là infidel luôn. À, thì quý vị thấy như là họ rất là, bây giờ tôi không biết là có thể là dùng cái chữ là cực đoan hay không, nhưng mà rõ ràng á, là họ chỉ nhìn thấy họ đúng, và những người mà có một chút sai lệch khác ý với họ là họ đều coi là infidel cả. À, thì nhiều nhà nghiên cứu họ cho rằng cái người Hồi giáo họ chủ trương sắp tách biệt, không có chung đụng với cái những người infidel này. À, chúng ta nhớ là trong cái chuyện Ngàn Lẻ Một Đêm có một câu chuyện mà nói về bốn sắc dân, dân Hồi, dân Do Thái, dân Thiên Chúa Giáo và dân ngoại đạo đã sống với nhau rất là ôn hòa. À, nhưng mà chúng ta thấy cái họ sống ôn hòa, nhưng mà người Islam á, họ né tránh va chạm vào những cái người mà không phải Islam của họ, bởi vì họ coi những người đó là ô uế, là dơ bẩn. Thì nhưng mà ngược lại cũng có lúc là Allah, cũng có đoạn Allah cho phép họ đánh đuổi hay giết chết bọn ngoại giáo nếu khi bị tấn công mà thôi. Muhammad cũng chủ trương là không được giết trẻ em, không cho chặt người ta, băm xác chết người ta, và cũng không được lạm dụng cái chiến lợi phẩm. Cái đó tích ở trong Kinh Quran. Thì trong khi mà nói về những cái chuyện mà gọi là ôn hòa như vậy, thì chúng ta cũng tìm được những cái chương ở trong cái kinh sách của Islam thì chủ trương là phải giết người ngoại giáo. À, thưa quý vị, cái sách Sahih Muslim, cái đoạn 19:42-94 đó, có nêu cái cách xử với người ngoại đạo. À, trong đó thì họ cho cái người ngoại đạo ba cái điều kiện. Điều kiện thứ nhất là mời theo đạo Islam. À, nếu họ theo thì cho di dân vào vùng Islam ở. Nếu họ theo đạo mà không di dân á, thì họ sẽ được hưởng cái quyền lợi của cái người Muslim. À, nhưng mà nếu họ không chịu cải đạo, tức là họ không chịu theo Islam á, thì phải bắt họ đóng thuế. À, nhưng mà đừng đụng chạm đến họ. À, có cái câu này, đừng đụng chạm đến họ. Nhưng mà cái câu cuối cùng á, thì nó ghi như thế này. Nhưng nếu họ từ chối thì hãy thỉnh ý kiến Đấng Allah và đánh chết hay bắt nó làm nô lệ. Thưa quý vị thấy nó mâu thuẫn giữa cái câu mà cuối cùng là đừng đụng chạm đến họ, và câu sau cùng nữa là nếu mà không theo, họ từ chối thì hãy đánh chết và bắt làm nô lệ. Thì quý vị, tôi không biết là cái câu cuối cùng này có chứng minh cho bà Hillary Clinton biết họ là những người ôn hòa và độ lượng hay là không. Thưa ông.
Vâng, thưa ông, không biết là khi mà thỉnh Đấng Allah rồi thì Đấng Allah có trả lời hay không? À, hay là lúc đó là họ cứ việc là họ giết rồi họ bảo là Đấng Allah trả lời thì mình cũng không biết được. Vâng, thưa ông, thưa là các nước Hồi giáo đó muốn áp dụng cái luật Hồi giáo trong đời sống hàng ngày, thì ông có thể cho biết rằng là cái luật của Hồi giáo này có khắt khe đến một cái mức độ mà có thể nói được rằng là không có một tôn giáo nào mà có thể có một cái luật mà khắt khe đến mức như thế hay không?
À, thưa ông, cái luật Hồi giáo, tức là người ta gọi là luật Sharia đó, thì hiện nay những cái quốc gia Hồi giáo mà như tôi vừa đề cập đến trên, thì họ áp dụng cái luật Sharia này trong cái đời sống hàng ngày. À, ngoại trừ một vài nước á, có một vài nước Hồi giáo như là cái nước Turkey á, thì nó Hồi giáo nhưng mà nó áp dụng cái luật thế tục. À, và cái, họ chỉ áp dụng cái luật Sharia này hạn chế trong một vài cái vụ án dân sự, ví dụ như là như về ly dị, về thừa kế và thôi. Thì ngay tại các nước phương Tây như ở tại Mỹ, ở Pháp và Anh hay Đức gì đó, những cái cộng đồng Muslim họ sống ở trong các nước này, họ cũng lập thành những cái gọi như những cái khu riêng của họ, những cái ghetto riêng của họ, và họ cũng có nơi họ áp dụng cái luật Sharia này ở trong cái phạm vi kín đáo của họ, mà cảnh sát của địa phương, cảnh sát của nước sở tại không can thiệp vào được. À, ví dụ như là tại Anh Quốc thì người Muslim dùng cái luật gia đình của họ, riêng của họ, tức là cái luật gia đình của Sharia để dàn xếp, chứ họ không dùng cái dân luật của Anh. Thì thưa quý vị, cái phong trào mà Hồi giáo cực đoan hiện nay là không phải là mới, mà từ trước là nhiều lãnh tụ Hồi giáo họ muốn xây dựng cái chế độ thần quyền Hồi giáo, cái tiếng của họ gọi là caliphate, hoặc là bằng phương tiện ôn hòa, hoặc là bằng bạo động, tức là giết chóc. Họ còn muốn đem cái luật Sharia này vào các nước phương Tây, hay xa hơn nữa còn muốn làm cho thế giới trở thành một cái caliphate độc nhất mà thôi. Và trong đó cái vị caliph, tức là vừa thủ lãnh chính trị, vừa là giáo chủ của đạo Islam. Đấy. Cái luật Sharia này nó dựa vào các điều trong Kinh Quran và cái sách Hadith. Và đó là những cái tuyển tập ghi lại những cái lời dạy của ông Muhammad. thì các cái giáo phái lớn như Sunni, Shia, Ibadi, Ahmadiyya thì có cách giải thích và thi hành khác nhau dựa trên các phiên bản khác nhau của những cái trang sách này. Đấy. Luật Sharia được coi là cái luật của Thượng Đế và nó liên quan đến hết tất cả mọi cái lĩnh vực của đời sống như chính trị, pháp luật, kinh tế cũng như các lĩnh vực đời sống khác như là vệ sinh, giao hợp, ăn chay, kiêng khem và cầu nguyện, vân vân. Thì hiện nay ở tại các nước Saudi Arabia, Sudan, Iran, Iraq, Afghanistan, Pakistan, Brunei, nước Ả Rập Thống Nhất Emirates, Qatar, Yemen, Mauritania đều đã áp dụng toàn bộ cái luật Sharia này. Và chúng ta, thưa quý vị, chắc quý vị đã theo dõi ở trên báo chí, truyền hình, quý vị thấy những cái hình phạt như là chặt đầu ngoài công trường, đánh bằng roi hay là ném đá cho đến chết. Thì tại những cái nước mà Hồi giáo cực đoan này, họ đã lập một cái đội cảnh sát tôn giáo. Mà cái đội này là cái mục đích nó đó là để đề cao đạo lý và phẩm cách, để diệt tất cả những tội lỗi, ngăn chặn sự bất phục tòng và thúc đẩy người Hồi giáo trở thành con người tốt. Đấy. Thì thưa quý vị, cái khái niệm về tôn giáo, tố tụng và hình phạt của luật Sharia này rất là khắt khe. Nó khác xa với cái luật lệ thế tục mà chúng ta biết được. Và trong cái luật Sharia này, nó lại muốn tổ chức cơ cấu chính quyền nữa, và cái tổ chức cơ cấu chính quyền, cái quan niệm về nhân quyền, quyền tự do ngôn luận và quyền phụ nữ thì nó hoàn toàn coi như đối nghịch lại tất cả những cái luật mà chúng ta biết ở các nước phương Tây. Tôi xin thưa một vài cái thí dụ như thế này. Hiện nay như là quý vị cũng biết là các nước văn minh họ đang yêu cầu đi đến dần xóa bỏ cái án tử hình. Ở Mỹ đã có nhiều tiểu bang, rất nhiều tiểu bang xóa án tử hình. Hoặc là nếu phải áp dụng cái án tử hình thì họ tìm cái hình phạt nào cho nhẹ. Ngày xưa là chặt đầu rồi bắn súng rồi đem lên ghế điện. Nhưng mà bây giờ họ tìm cái hình phạt để cho cái người tử tội không có đau đớn là bằng cách chích thuốc độc. Đấy. Thì trong khi đó thì tại các nước Hồi giáo thì họ dùng những cực hình như là chém đầu, ném đá hay đánh bằng roi giữa nơi công cộng. Tức là họ hành hạ thân xác con người. Thì vấn đề thứ hai chúng ta thấy là trong khi các nước dân chủ quan trọng cái quyền bình đẳng của người phụ nữ, thì người Islam họ coi cái người phụ nữ như là một cái vật sở hữu của nam giới. Ở trong nhà thì không nói, nhưng mà khi mà tiếp xúc với người lạ hay ra đường thì phải trùm kín mặt mày và thân thể, không chỉ chừa hai con mắt mà thôi. Những cái người phụ nữ ở các nước đó không được đi làm, không được lái xe, và có nơi thì không được đi học nữa. Các nước phương Tây chúng ta thì được thoải mái tự do, nhưng mà trong các nước mà áp dụng luật Sharia thì cái việc uống bia, uống rượu, hút thuốc, trang điểm của phụ nữ, khiêu vũ hay xem phim ảnh hay ăn mặc kiểu Tây phương đều coi là tội phạm. Tội tuy là nó nhẹ nhưng mà nếu tái phạm thì có thể đi đến tử hình. Tội trộm cắp thì chặt tay, đàn bà ngoại tình thì đưa ra giữa công cộng ném đá cho đến chết. Và thưa quý vị, dĩ nhiên là cái mức đánh giá và ấn định hình phạt nó cũng tùy theo các quốc gia Hồi giáo và tùy theo cách giải thích luật của những cái nhà cầm quyền Hồi giáo của các nước, chứ không phải đâu cũng áp dụng bằng nhau hết. Điều mà chúng ta đáng nói là cái luật Sharia rất là khắt khe về những cái tội về đạo đức của con người như là tội trộm cắp hay là lăng nhăng tình ái. Thì ngoài ra về cái vấn đề thủ tục tố tụng thì ở luật pháp Tây Phương thì chúng ta thấy là dành cho cái bị can nhiều cái điều kiện để có thể được giảm tội hay được xóa tội. Nhưng mà luật Sharia thì họ xử rất là nhanh và gọn và gần như là bị can không có luật sư để bào chữa. Thưa quý vị, tôi có đọc ở trong một cuốn sách mới đây mới in ra, thì cuốn sách đó là Inside ISIS. Thì họ có in một đoạn là trong đó là tháng 10 năm 2014 là cái ISIS này đã ấn hành một tài liệu cho phép lạm dụng những người phụ nữ ngoại đạo, tức là những người phụ nữ mà không thuộc cái giáo phái trong đạo của họ, thì tất cả những người đàn ông được quyền coi đó là nô lệ. Và khi mà bị bắt, khi mà bị quân mà ISIS bắt thì coi như là nô lệ và có thể chiếm đoạt hoặc có thể là giao cho những người khác, bán buôn hay là trao làm quà cho những người khác có toàn quyền thành lạc. Và Kinh Quran chấp thuận cái sự hình lạc này của người Muslim và coi đó không phải là ô uế, thưa quý vị, thưa ông Hiếu.
Dạ thưa ông Phúc, chúng ta đều biết rằng cách đây vài thế kỷ thì đã có những cái cuộc tranh chấp giữa Hồi giáo và các nước phương Tây, hay nói đúng hơn là cuộc tranh chấp giữa nền văn minh Hồi giáo và nền văn minh Tây phương, chứ không phải là mới mẻ gì. Vậy thì thưa ông có thể cho thính giả chúng tôi được biết sơ qua về lịch sử các cuộc tranh chấp giữa hai nền văn minh Hồi giáo và nền văn minh Tây phương như thế nào?
Thưa ông Hiếu, cái tranh chấp mà chúng ta biết được nó xảy ra từ thế kỷ thứ 12. Thì cái quý vị có nhớ là cái thành phố Jerusalem là một cái nơi mà Đức Giêsu ra đời đó, thì cái đó không phải là chỉ của riêng đạo Thiên Chúa, mà cái đó là một cái đất thánh của ba đạo, đạo Do Thái, đạo Thiên Chúa và đạo Hồi. Nơi đó có những cái di tích lịch sử của cả ba tôn giáo, cho nên tôn giáo nào cũng muốn chiếm đoạt cái thành phố Jerusalem. Đấy. Thì ngày xưa đó thì có những cuộc tranh chấp giữa những cái đế quốc Hồi giáo đánh nhau. Thì cái năm mở đầu là năm 1095, thì ông hoàng đế của cái nước Byzantine đó, bị cái nước Turkey, tức là bây giờ chúng ta gọi là Thổ Nhĩ Kỳ đó, hồi đó là theo Hồi giáo rồi, đe dọa. Thì Đức Giáo Hoàng của Thiên Chúa Giáo đã huy động quân đội của các nước Thiên Chúa Giáo bên Âu Châu để mà làm một cuộc thập tự chinh lần thứ nhất, với cái danh nghĩa là bảo vệ cho người tôn giáo được hành hương về cái biển đất thánh Jerusalem. Đó. Thì thế là cái cuộc chiến tranh thánh chiến nó bắt đầu từ cái thế kỷ thứ 11 đó, và nó kéo dài hàng trăm năm với tất cả là 8 cuộc thánh chiến, với những trận đánh rất ác liệt giữa bên Hồi và bên Thiên Chúa Giáo. Và thường thường thưa quý vị, mỗi khi mà bên thắng trận mà vào được thành đó, thì họ giết hết tất cả những người dân và những chiến binh của đối phương và người dân ở trong thành. Thì cái chuyện đó không phải chỉ có Hồi giáo giết đâu, cái đạo quân thập tự chinh của Âu Châu họ cũng giết sạch những người Hồi giáo, mà ngay cả họ còn giết cả người Do Thái giáo nữa cơ. Thì theo ước tính thì có từ 1 đến 3 triệu người đã chết trong các cuộc thập tự chinh đó. Thì cái sau này á, quý vị biết rằng là cái nước Âu Châu khi mà họ qua giúp Byzantine đó, thì họ đã chiếm cứ cái đất đó luôn, cho họ không trả lại cho nước Byzantine. Vì đó cho nên cái sự chia rẽ và oán thù nó càng sâu sắc ra. Thì qua đến thế kỷ thứ 14, 15 vẫn còn những cái cuộc thập tự chinh để chống lại sau này là cái đế quốc Ottoman, tức là một cái đế quốc lâu đời nhất của Hồi giáo. Nó kéo dài từ năm 2099 cho đến ngã 1900. Nó kéo dài từ năm 1299 cho đến năm 1922, tức là cái đế quốc này chỉ tan rã sau đệ nhất thế chiến mà thôi. Thì trong cái những cuộc thánh chiến đó, chúng ta cũng có biết đến một vài trường hợp mà ông hoàng đế Hồi Saladin đã tỏ ra rất là độ lượng, tha chết cho những người chiến binh và gia đình của những người Âu Châu được ra khỏi cái thành cái đó. Ông chiếm cái trận cuối cùng đó là thành Hattin. Thì ông đã cho những cái người dân đó đi ra khỏi mà không giết chết. Thì đó là một cái sự độ lượng mà chúng ta thấy rất là hiếm hoi đã xảy ra. Đấy. Thì ngoài cái chuyện mà giữa Thiên Chúa Giáo và Hồi giáo đánh nhau, thì chúng ta cũng thấy rằng là các cái giáo phái như Sunni, Shia và Thiên Chúa Giáo cũng đánh nhau kịch liệt. Ví dụ như tại Lebanon, từ năm 1975 cho đến 1990 đã làm chết hơn 250.000 người. Rồi tại Sudan, giữa Hồi giáo và Thiên Chúa Giáo, từ năm 1983 đến 2005 cũng chết khoảng 2 triệu người. Và hiện nay, trong khi mà chúng ta đang nói chuyện đây, thì tại nhiều nước Phi Châu như là Nigeria, Kenya, Tunisia, Somalia chẳng hạn, cũng có những cuộc chiến tranh giữa Hồi giáo và Thiên Chúa Giáo cũng như các cái giáo phái khác, với những cái vụ tấn công bom xe, bom người, bắt cóc, nghĩa là tất cả những cái hành vi dã man nhất. Thì người Islam thưa quý vị cũng giống như người Cộng sản. Chúng ta đã biết người Cộng sản như thế nào. Họ coi tất cả những ai khác lý tưởng của họ đều là kẻ thù, là ô uế, là phản động và phải bị tiêu diệt. Cái người Cộng sản họ chủ trương lập một cái thế giới đại đồng để áp dụng cái chủ nghĩa Cộng sản. Thì người Islam họ cũng chủ trương thiết lập một cái trật tự mới, caliphate trên toàn cầu, xóa bỏ cái văn minh của Tây Phương, mà họ coi đó là vô đạo đức, là trái nghịch với giáo huấn của Kinh Quran. Vì thế, so ra thì cả Cộng sản và lẫn Islam đều hung bạo và khát máu như nhau. Chúng giết người một cách tàn nhẫn và không chừa một ai, ngay cả phụ nữ và trẻ sơ sinh. Thì tôi có nhớ là trong cái cuốn chuyện trên chiếc cầu trên dòng sông Rina đó, là ông tác giả Ivo Andrić đã miêu tả một cái cảnh cái quân Hồi giáo nó đóng cọc những người Thiên Chúa giáo. Nó lấy một cái cọc dài, nó đóng từ dưới hậu môn, nó đóng thập lên trên đầu và họ dựng lên giữa ánh nắng mặt trời để cho cái người đó chết từ từ trong đau đớn. Thì quý vị thấy những cái chết như vậy. Hoặc là gần đây, cách đây một vài tháng, quý vị đã xem cái một cái phim mà nó bắt được một phi công Jordan và nó bỏ trong cái củi sắt rồi nó đốt chết. Cũng như là quý vị cũng có thể xem được ở trên các trang web cái hình một đứa bé 2 tuổi bị chặt đầu và cái thằng một thằng Hồi giáo cực đoan nó cầm hai cái tay một cái con bé bị cắt đầu. Đấy. Thì quý vị thấy là nó giết người rất là kinh hoàng và cái mục đích nó làm như vậy để nó làm cho người ta sợ nó. Đấy. Thưa ông.
Dạ vâng, thưa ông Phúc, hiện nay trên thế giới thì chúng ta thấy có 3 nhóm mà chúng ta có thể nói rằng là đó là 3 nhóm khủng bố. Một nhóm thứ nhất gọi là ISIS, nhóm thứ hai thì đã có trước đây do Bin Laden cầm đầu gọi là Al-Qaeda, và nhóm thứ ba nằm ở nước Afghanistan đó là Taliban. Thì thưa ông có thể cho biết là 3 nhóm này có những cái chủ trương khác nhau và họ có phức tạp lắm hay không, và họ có thể kết hợp được với nhau hay không thưa ông?
Thưa ông Hiếu, cái điều này tôi thú nhận với quý vị, khi mà tôi đọc 3-4 cuốn sách về ISIS thì tôi cũng điên luôn, bởi vì nó chằng chịt với nhau, nó dây dưa rễ má với nhau. Nếu quý vị muốn hiểu mà một cách tương đối mà rõ về cái thực trạng của cái đám cực đoan này, quý vị cần phải có một cái bản đồ rất là lớn. Có những cái ghi chú, những cái đường dây để mà nối cái này liên quan tới cái kia như thế nào, cái nhóm này chống nhóm như thế nào, thì quý vị mới có thể hiểu được một phần thôi. Bởi vì không phải chỉ có cực đoan đó nó đánh với Tây Phương, mà trong cực đoan nó đánh nhau, trong cái nhóm Hồi giáo Sunni nó đánh nhau, rồi trong cái CIA nó cũng đánh nhau, rồi nó đánh nhau loạn trả ra. Cho nên tôi nói thực thưa quý vị, nó rất là rối beng lên cả. Thì như mà tôi cũng xin trong cái khả năng của tôi thì tôi cũng xin trình bày một số mà tôi có thể tóm lại như thế này. Trước hết nó xảy ra cái tranh chấp trong cái nội bộ Hồi giáo như thế nào. Thì thưa quý vị, khi mà ông tiên tri Muhammad chết thì đã có cái sự xung đột. Một bên là muốn là cái người kế vị ông Muhammad là phải được bầu lên ở trong số những người có đạo đức, có tài ba. Một bên thì lại muốn là thừa nhận là ông Muhammad là truyền ngôi lại cho cái đứa con rể của ông, rồi sau đó sẽ truyền ngôi kế thừa theo cái dòng họ. Thì từ đó nó phát sinh ra hai cái giáo phái lớn nhất là giáo phái Sunni. Thì ông Sunni đó tức là muốn bầu, mà trong khi phái Shia thì muốn chọn tâm gia đình. Đó, thì hai cái phái này nó bắt đầu nó gây mầm mống chia rẽ, rồi nó đánh nhau, giết nhau tàn bạo. Thưa quý vị, cái phái Sunni như tôi trình bày trước đây, nó chiếm đến 90% tổng số dân Hồi giáo trên toàn thế giới. Thì hiện nay hai cái nước mà lớn nhất là hai nước Saudi Arabia và Iran thì nó là thuộc phái Shia. Còn ngoài ra những cái nước khác đều thuộc phái Sunni cả. Mà hai cái nước này tuy nó Shia, tức là nó thiểu số, nhưng mà nó là hai nước giàu mạnh nhất và có khả năng nhất. Thì nước nào cũng muốn nắm cái vai trò lãnh đạo khối Hồi giáo. Đấy. Thì thưa quý vị biết Saudi thì đồng minh của Mỹ, mà Iran thì thù địch với Mỹ, cùng CIA cả, nhưng một bên đồng minh và một bên thì thù địch. Thì kể từ khi mà Khomeini đảo chánh vua Pahlavi để lập lên nước Cộng hòa Islam of Iran năm 1979, thì quý vị thấy với cái quốc hiệu Cộng hòa Islam này, Iran đã có cái mưu đồ tự xác nhận mình là một nước Islam, Islamic. Và cái người cầm đầu lãnh tụ, vừa lãnh tụ về chính trị, vừa lãnh tụ về tôn giáo đó, ông Ali Khamenei. Thì trong khi đó, những cái nước khác, như là các nước Jordan, Syria, hay là Iraq, và một số nước Ả Rập khác, thì đa số là dân Sunni. Nó chiếm từ 90% là dân Sunni. Thì trong khi đó, thì cái dân Sunni của Sunni của Jordan thì lại tham chiến ở trong cái liên minh của Hoa Kỳ để đánh đuổi ISIS, mà ISIS cũng là Sunni mà ra đấy. Và Syria thì nó vừa bị tấn công bởi phe kháng chiến này cũng là Sunni luôn, sau cách mạng mùa xuân Ả Rập 2011 đó đó, nhưng mà nó cũng vừa bị đánh bởi tụi IS cũng Sunni. Thì Mỹ thì lại chủ trương tiệt hạ tổng thống của Syria là Assad, vì ông này đã dùng vũ khí hóa học để giết dân lành Syria, vi phạm công ước quốc tế. Thì ông khi ông Obama rút hết quân đội ra khỏi Iraq ấy, thì cái quân IS này nó đánh như trẻ tre và quân Iraq tháo chạy, bỏ lại toàn bộ vũ khí tối tân của Mỹ trang bị. Và khi đó lợi dụng tình thế thì Iran đã đưa quân qua để đánh IS, đánh IS dùng cho Iraq. Và Nga cũng lợi dụng nhảy vào ăn có ở Syria, mà mục đích của Nga là yểm trợ cho Tổng thống Assad. Cái nước Turkey là một cái nước mà, thưa quý vị, tôi có nói là một nước hồi nhưng mà thế tục đó. Thì nó tuy là nó thành viên của khối NATO, nhưng mà nó tại vì nó nằm sát Syria và nó lại chống cái dân Kurd ở trên Iraq. Cho nên một mặt bên ngoài thì nó tỏ ra ủng hộ cái liên minh của Mỹ, nhưng mà mặt bên trong thì nó lại tuồn vũ khí để cho cái nhóm khủng bố để mà đánh như cái nhóm Kurd. Đó. Thì quý vị thấy nó rối rắm vô cùng. Và cái khi mà Nga đưa quân đội và lập các căn cứ không quân ở Syria, thì một mặt thì nói là để đánh IS, nhưng mà trong giai đoạn đầu thì họ đã đánh vào cái nhóm mà loạn quân mà do Hoa Kỳ yểm trợ. Chỉ có sau khi mà cái bọn khủng bố gài cái bom làm nổ ở trên cái bán đảo Sinai đó, thì một cái phi cơ chở các hàng trăm người bị bắn rớt, thì khi đó Nga mới lồng lộn lên và dội bom các cơ sở IS mà thôi. Bây giờ chúng ta nhìn qua cái nước Ai Cập ở bên Bắc Phi, đó là 90% là Sunni. Nước Libya cũng có cái số Sunni, Sunni là cũng có số 70-80%. Thì sau khi Mubarak và Gaddafi bị lật đổ để lại một cái khoảng trống chính trị, thì các nhóm Hồi giáo cực đoan cũng nổi lên. Và các nhóm khủng bố ở Libya thì họ lại quy thuận IS và chiếm cứ một vùng ở Derna và Sirte. Khi loạn quân Houthi này thì thuộc phái Shia được Iran ủng hộ đánh chiếm thủ đô Sana của Yemen. Yemen này là Sunni. Thì Ai Cập và các nước Hồi giáo khác như là Kuwait, Qatar, Bahrain, Jordan, Morocco, Sudan, Pakistan thì cùng liên minh với Saudi Arabia để đánh cái quân Houthi này do Iran yểm trợ. Thì quý vị thấy tôi vừa nói kể ra thì quý vị thấy đã nhức đầu lắm rồi, bởi vì quý vị nghe Sunni rồi Shia rồi đánh nhau, rồi các nước Hồi giáo nó cũng yểm trợ, mặt này nó yểm trợ mặt kia, thì nó tuồn vũ khí cho cái loạn quân để đánh nhau, thì quý vị thấy quý vị rất là nhức đầu, đúng không?
Dạ vâng, thưa ông, thì bây giờ đã là ông có thể cho biết đó, là các nhóm Hồi giáo mà khủng bố cực đoan hay gọi là Radical Islam và cái sự hình thành của cái nhóm ISIS này như thế nào và bắt đầu từ bao giờ?
Thưa ông, trước hết thì chúng tôi cũng xin thưa như thế này. Quý vị nhớ trở lại cái thời mà Hoa Kỳ đánh Afghanistan đó, quý vị nhớ trước đó nữa đó là Afghanistan đó, nó bị đảng gọi là Đảng Dân Chủ Nhân Dân Afghanistan nó cướp chính quyền, nó lập một chế độ cộng sản ở đó. Đấy, đó cái chuyện đó nó xảy ra vào tháng 4 năm 1978. Thì có một nhóm chống cộng nó nổi lên, nó gọi là Mujahideen, nó nổi lên với sự giúp đỡ của Pakistan. Thì nó đánh nhau, hai bên đánh nhau, và trong nội bộ của cái đảng cộng sản của Afghanistan nó cũng chia phe chia phái ra, rồi một cái cuộc nội chiến xảy ra, và dịp đó Liên Xô khi đó là còn cộng sản đã đem quân vào giúp Afghanistan. Thì trong lúc đó Hoa Kỳ và Saudi Arabia lại giúp đỡ cho cái đám Mujahideen này và các chiến binh Afghan Arab. Thì đến năm 1989 Liên Xô rút quân, thì cái anh mà thủ lãnh của đảng cộng sản họ từ bỏ cái chủ nghĩa cộng sản và tuyên bố thành lập cái gọi là Islamic State of Afghanistan, tức là một cái nước Hồi giáo Afghanistan. Thì cái cuộc chiến tranh vẫn cứ tiếp tục, và cho đến năm 1994 thì cái tổ chức Taliban ra đời chiếm đóng phần phía nam của Afghanistan. Rồi năm 1996 thì Osama bin Laden lại lập ra cái tổ chức Al-Qaeda, và cái tổ chức này là chủ mưu trong biến cố 9 tháng 11 2001 ở tại New York. thì vì cái vụ nổ đó mà quân đội Mỹ đã mở một cái chiến dịch gọi là Enduring Freedom để lật đổ cái chính phủ Taliban và truy nã, để đánh Taliban và truy nã Bin Laden. Cho đến tháng 5 2011, Bin Laden bị toán biệt hải, giết chết tại Pakistan. Bây giờ nói qua đến cái chỗ mà bên Iraq, thì quý vị nhớ là năm 1990, Iraq xâm lăng Kuwait và định sát nhập nước này vào. Thì Hoa Kỳ đã can thiệp là mở ra cuộc gọi là chiến tranh vùng vịnh lần thứ nhất. Qua tháng 3 năm 2003, Hoa Kỳ đại tấn công Iraq và lật đổ Saddam Hussein, cũng như giải thể cái đảng Baath và quân đội Iraq. Mà cái đảng Baath và quân đội Iraq này là gồm những người đạo hồi Sunni. Thì cái chính phủ mới được Hoa Kỳ dựng lên là đa số là người giáo phái CIA. Và họ đã không có, họ đã đi đến cái bây giờ gọi là tình trạng tham nhũng. Và họ đã không có một cái chính sách đoàn kết. Cho nên họ đưa đẩy những cái người lính và cảnh sát thuộc giáo phái Sunni trở thành ra phản động. Và những cái nhóm này lập nên cái nhóm khủng bố Jihadist. Thì đến năm 2004, một cái tên nổi bật lên là Abu Musab al-Zarqawi lập ra cái nhóm Al-Qaeda nhằm khủng bố dân CIA bằng những đánh bom bằng xe hay bom tự sát ở các nơi công cộng. Thì trong cái năm đó thôi đã có 26.496 vụ tấn công khủng bố ở tại Iraq. Qua năm 2005 thì quân Mỹ bắt được một thành viên Al-Qaeda tên là Abu Bakr Baghdadi, cái tên này quý vị nhớ ngay, Baghdadi. Cái thằng này sau này đó là chỉ huy cái nhóm ISIS, là thủ lãnh của nhóm ISIS bây giờ. Thằng này bị bắt giữ tại cái trại tù Boka, là một cái trại tù có khoảng 25.000 tù đủ loại, từ hình sự cho đến các thành viên tổ chức khủng bố. Và trong cái trại tù này có 9 thành viên cao cấp của nhóm Al-Qaeda. Thì người ta coi cái trại tù này như là một cái nơi, một cái trường đại học để tuyển mộ, huấn luyện cho cái bọn khủng bố này. Và cái uy tín của thằng Baghdadi này nó từ không có gì, nó lớn dần ở trong trại tù. Và năm 2010, Iraq thả Baghdadi ra, bởi vì lúc đó nó chưa có gọi là đáng nghi, thả nó ra. Và thằng này trở thành thủ lãnh của Al-Qaeda ở Iraq và cầm đầu cái nhóm gọi là Islamic State of Iraq, tức là ISI. Bởi vì cái nhóm này là do thằng là gọi là Abu Ayyub al-Maksi lập ra, nhưng mà thằng Maksi này đã bị Mỹ giết vào 18 tháng 4 năm 2010, cho nên thằng Baghdadi đẩy đa lên thay thế cái thằng đó và đang cầm đầu cái nhóm gọi là Islamic State of Iraq. Thì cấp trên của thằng Baghdadi này là thằng Zawahiri, là cái người mà kế nghiệp Bin Laden. Thì năm 2011, Hoa Kỳ rút quân, giao trọng trách chiến đấu cho quân đội Iraq. Nhưng mà quân đội Iraq nó lại không có đủ sức. Cho đến tháng 10, đến tháng 2 năm 2011, thì cách mạng mùa xuân bùng nổ tại Tunisia, Egypt, Libya, nhưng bị chậm tại Syria. Bởi vì Tổng thống Assad của Syria dùng quá nhiều cái biện pháp thô bạo, trong đó có việc sử dụng vũ khí hóa học. Và các nhóm kháng chiến Syria nó bắt đầu nó nổi lên. Thì trong đó có một số nhóm được Hoa Kỳ yểm trợ và có một số nhóm thì theo Al-Qaeda. Thì vào tháng 4 năm 2013, cái thằng Baghdadi mà tôi vừa nói tên, tức là bị trong tù được thả ra đó, bây giờ nó tuyên bố thành lập cái ISIS hoặc là ISIL. ISIS tức là Islamic State of Iraq and Assam. ISIL là nó Islamic State of Iraq and Levant. Thì cái chữ Levant hay là Assam này nó là nói đến một cái lãnh thổ rất là rộng lớn từ bên Syria, từ bên Iraq, Iran, nó tràn qua tới Địa Trung Hải, nó tràn qua tận bên thổ và tràn qua tận bên Tunisia. Thì tức là cái giấc mộng của cái tụi mà thành lập ISIS này là nó muốn lập một cái đế quốc hồi rộng lớn như vậy. Thì Baghdadi này đã tuyên bố các nhóm jihadist ở Syria cũng thuộc vào cái tổ chức của anh ta. Nhưng mà cái thằng cha thủ lãnh của cái nhóm al-Nusra này là tên là Julani, đó không có đồng ý. Cái thằng này mới khiếu nại lên thằng Zawahiri, tức là sếp của Baghdadi đó. Thì thằng Zawahiri này lại muốn giải tán cái ISIS này đi. và yêu cầu Baghdadi chỉ nên hoạt động trong lãnh thổ Iraq thôi, không nên có cái giấc mộng là bành trướng ra Syria hay là các nước khác, thì rằng Baghdadi này không tuân lệnh và nó đã thu nạp hết 80% cái thành viên của nhóm Nusra này vào trong cái ISIS của nó. Và sau đó thì nó đã đủ khả năng đánh bật được cái nhóm Nusra ra khỏi cái thành phố Raqqa ở Syria. Và thành phố Raqqa quý vị cũng biết là được coi như là một cái thủ đô tạm thời của cái nhóm ISIS bây giờ. Từ đó thì hai cái nhóm Nusra và ISIS trở thành đối nghịch nhau. Và qua tháng 2/14 thì cái nhóm Al-Qaeda cũng chấm dứt hợp tác với ISIS. Tức là quý vị thấy hiện nay là có nhóm ISIS và Al-Qaeda là lớn nhất. Còn cái Taliban nó chỉ là một cái địa phương ở tại Afghanistan, nó không có đáng kể. Thì qua 2014, các nhóm khủng bố khác ở Iraq cũng tình nguyện gia nhập vào ISIS. Rồi từ đó các nhóm khủng bố từ bên Phi Châu nó cũng vào ISIS luôn. Thì như là cái nhóm Boko Haram mà quý vị biết là cách đây mấy tháng bắt cóc 200-300 đứa con gái đó. Đó là cái nhóm Boko Haram ở Nigeria. Thì cái nhóm Al-Qaeda nó cũng không có chịu thua. Thì quý vị thấy trong cái thời gian trước đây nó đã tấn công tại Pháp, tấn công cái tờ báo Trào Phúng tại Pháp ở Paris. Rồi gần đây thì cái nhóm Al-Qaeda cũng lại tổ chức, lại tấn công một khách sạn sang trọng ở thủ đô nước Mali, giết 22 du khách. Rồi nó lại có ảnh hưởng tất cả các vùng Trung Á, Iraq, Pakistan, Syria, Somalia, Yemen. Và hiện nay có khoảng 10 tổ chức khủng bố đồng minh với cái thằng Al-Qaeda này. Quý vị thấy, nghĩa là đọc đến đây quý vị thấy đã mệt lắm rồi. Thưa ông Hiếu.
Thưa ông Phúc, rắc rối quá. Thưa ông, là bây giờ nó như thế này. Vừa mới đây đó, thì Bộ trưởng Ngoại giao John Kerry nói rằng là Hoa Kỳ sẽ đánh bại ISIS. Vì trước đây thì ông Bộ trưởng John Kerry thì lại nói là sở dĩ mà có cái loạn quân khủng bố của Hồi giáo cực đoan, đó là do cái sự mà nghèo khó, thất học rồi thất nghiệp ở tại các nước vùng Trung Đông cũng như là các nước vùng Á Phi. Cho nên là ông ta chủ trương là sẽ tạo mọi cơ hội để mà giải quyết các tình trạng như là nghèo khó, thất học và thất nghiệp tại các nước Ả Rập cũng như là Á Phi thì sẽ tiêu diệt được khủng bố. Thì thưa ông nhận xét như thế nào với lại cái nhìn của ông Bộ trưởng John Kerry?
Thưa ông John Kerry này cũng cùng một cái quan điểm, cùng một cách nhìn với ông Obama, là cho rằng là sự thất nghiệp, sự thất học này đó. Nhưng mà tôi xin đưa ra một số đơn cử như thế này để quý vị thấy rằng họ có thuộc cái thành phần đó không. Cái thủ lãnh của tại Al-Qaeda là Osama Bin Laden, là tỷ phú ở Saudi. Nó đã từ bỏ, vì hiện nay có nhiều cái người trí thức trung lưu hay là thượng lưu gốc Ả Rập Islam từ các quốc gia Tây Phương đã từ bỏ cuộc sống sung túc ở tại Hoa Kỳ, tại Pháp, tại Anh để chạy theo ISIS. Tôi có kể ra một số tên như Abu Samra, dân Mỹ gốc Syria, gia đình giàu có thượng lưu sống ở trong cái thành phố Stockton của Massachusetts, là một con bác sĩ đi học đại học lớn của Hoa Kỳ, có cơ hội thăng tiến, vẫn đi qua Syria để nhập khủng bố. Tariq Mana cũng là một dược sĩ ở Boston. Samir Khan, một công dân Mỹ gốc Palestine ở Charlotte, cũng là một trí thức trung lưu. Ngoài ra quý vị thấy bây giờ chúng nó rất là giỏi về cái truyền thông, tức là về cái truyền thông ở trên mạng đó. Thì cái đó là do ai? Do những trí thức từ các nước Tây Phương chạy qua theo nó để mà gây dựng cho nó một cái hệ thống như vậy. Thì chúng ta biết như vậy là chúng nó không phải là cái loại người thất thập và loại người không có công ăn việc làm mới chạy theo ISIS. Cho nên chúng ta không biết rõ kẻ thù thì chúng ta không bao giờ đánh thắng nó được. Thì tôi nhớ là ông Tổng thống Obama trước đây ông có nói cái bọn ISIS này chỉ là một cái thứ đội binh hạng nhì thôi. Dù có cho nó vũ khí tối tân đi đến đâu thì nó cũng không phải là không trở thành mạnh nó được. Thì đó là cái cách nhìn của ông Obama. Quý vị thấy tâm chỉ tâm vòng có một năm thôi. Từ cái số zero không có cái gì hết. Mà nó đã đánh chiếm nhiều thành phố của Iraq, bao trùm một cái lãnh thổ rộng bằng một nửa cái lãnh thổ của Iraq, và nó cai quản được 10 triệu dân, có hoạt động quân sự của nó trên khắp các nước Trung Đông và Phi Châu, cũng như khủng bố trên toàn cầu. Quý vị thấy ở ngay tại Mỹ này, gần như là mỗi một vài tháng chúng ta nghe có một sự khủng bố, không của ISIS thì của Al-Qaeda, mà không của hai cái đằng đó thì cũng của thuộc cái tụi Hồi giáo. Quý vị, ngay như ngày hôm qua mới xảy ra, và ngay cái tên của hai hung thủ đó, hai cái tên đó đủ nói lên hai cái tên Islam rồi, và đã biết đó là những đứa mà đã từng đi về Jordan, đi về Saudi Arabia rồi nó trở lại, thì quý vị thấy chúng nó rất là mạnh. Và hiện nay nếu mà Hoa Kỳ không có một cái chiến lược nào thì chúng ta thấy rằng Nga và đảng Iran nó đang nhảy vào, nó lấy nắm cái cơ hội đó. Và trong khi các nước NATO thì không còn cái lòng tin vào cái sự hướng dẫn của Hoa Kỳ nữa, thì chúng ta thấy cái là ông Obama đến giờ phút này thì chúng ta vẫn chưa thấy có một cái chiến lược nào, ngoại trừ là các vị tướng lãnh hiện nay đang kêu gọi và đang đứng lên để mà đòi hỏi. Thì quý vị cũng thấy là trong cái giai đoạn ông Obama làm tổng thống đã có ít nhất là 3 bộ trưởng quốc phòng và nhiều vị tướng tham mưu trưởng liên quân đã từ chức bởi vì thấy ông Obama này quá bướng và không chịu nghe lời cố vấn của mình. Đấy thưa ông.
Dạ vâng, kính thưa quý thính giả, ông Đỗ Văn Phúc vừa trình bày về vấn đề khủng bố ở ngoại quốc, tức là đám ISIS. Và vì thời gian có hạn cho nên là chúng tôi phải tạm thời chấm dứt chương trình ở đây. Và trong 2 tuần nữa, ông Đỗ Văn Phúc sẽ trở lại với đề tài là khủng bố trong nội địa, cũng như là những cái thành phần mà anti-government, tức là những cái thành phần mà có thể nói rằng là khủng bố mà xuất phát từ trong nước Mỹ. Vâng, kính thưa quý thính giả, thứ 5 tuần sau, chúng tôi sẽ có một buổi nói chuyện về cái đề tài về cái hội nghị Paris năm 2015 về thay đổi khí hậu và hâm nóng toàn cầu, và Việt Nam đã và đang làm gì trong việc giữ gìn môi trường sống tại Việt Nam. Và chúng tôi đã mời tiến sĩ Mai Thanh Chuyết, một người chuyên về môi trường, sẽ trình bày đến với quý thính giả vào thứ 5 tuần sau về cái hội nghị Paris này. Vì hội nghị Paris đang họp từ ngày 31 tháng 11 đến ngày 11 tháng 12 là sẽ chấm dứt. Và xin kính mời quý thính giả như đó nghe. Và chúng tôi xin cảm ơn ông Đỗ Văn Phúc đã dành cho chúng tôi buổi nói chuyện ngày hôm nay, và xin hẹn ông vào 2 tuần sau. Và chúng tôi xin kính chào tạm biệt toàn thể quý thính giả. Xin kính mời ông chào tạm biệt quý thính giả.
Vâng, kính cảm ơn ông Hiếu. Xin kính chào quý vị thính giả. Cái bài của tôi soạn thì cũng tương đối là công phu. Nếu quý vị nghe và cảm thấy rối rắm thì quý vị có thể đi vào cái link của cái đài phát thanh Việt Nam, hoặc là cái link của cộng đồng, chúng tôi sẽ post cái bài này lên để quý vị có thời giờ đọc để mà nhìn thấy rõ hơn. Xin cảm ơn tất cả quý vị.
Xin chào tạm biệt toàn thể quý thính giả. Xin kính chào anh Việt Trinh.